có
một bảy thầy phải
không? Không phải bảy là cái
chỉ là bảy nhà một hai ba bốn năm
sáu bảy tám. Trước tâm quả dục giới cũng nhân có tám tâm. Chấm ghê là thành quả của tâm, là thành quả từ tâm thiện, là thành quả từ tâm thiện. Dục giới các sắc chiếc là đang tương ứng như vậy. Đó là trên bản niêm chi pháp chúng ta thấy là các sắc chiếc nó cũng tương ứng như vậy, nhưng mà thực tế đó thì không phải vậy đâu. Tại vì một tâm thiện, một tâm thiện giới đó, mà làm có trí mà đầy đủ ba sự cố ý đó, nó tạo ra 16 tâm quả đó. Chứ không phải nó tạo chỉ có một tâm quả đó là, mà 8 tâm quả thiện vô nhân cộng với 8 tâm quả thiện hữu nhân dưới luôn. Một cái tâm thiện thôi nó cho tới 16 tâm quả. Nhưng mà phải, nó phải có điều kiện là có trí và đầy đủ ba sự cố ý, cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, cố ý sau khi làm. Ba sự cố ý này rất là quan trọng, bởi sự cố ý nó chính là nghiệp, chính cái nghiệp nó mới tạo ra cái tâm quả này. Mà đủ ba cái sự cố ý nó mới tạo ra cái tâm có trí đó, mà đủ ba sự cố ý thì nó mới tạo tâm quả có trí. Còn nếu mà tâm có trí làm những có trí biết nhân biết quả rồi kia, nhưng mà nó thiếu cái sự cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, mà cố ý sau khi làm. Có một số để là phân hỷ trước khi làm, phân hỷ trong khi làm, phân hỷ sau khi làm, cái đó nó không chuẩn. Bởi vì phân hỷ nó không có tạo ra tâm quả. Phân hỷ nó không có tạo ra tâm quả, mà muốn tạo ra tâm quả nó chính là tâm sở tư. Tâm sở tư nó chính là nghiệp đó. Tâm sở tư nó mới cộng với cái tâm sở ký hay gì đó, nó mới đủ, nó mới tạo ra cái tâm quả. Tạo ra tâm quả cái phần sự của tâm sở tư thì rồi lưu giữ lại cái chủng tử để cho quả trong tương lai. Cái tâm sở hỷ không có đâu, tâm sở hỷ đâu có lưu lại chủng tử, tức là nó không có lưu lại cái bi trát. Bi trát là hạt giống để mà nó cho quả trong tương lai. Cho nên trước đó cái các vị theo cái chú giải của thành kinh đó, nó là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Cái quả lớn, thật sự quả lớn là cố ý, chứ không phải là cái hoan hỷ. Hoan hỷ nó đâu có tạo được cái tâm quả được nha. Bảy còn gọi là tâm đại quả, tức là tám tâm này còn được gọi là tâm đại quả, còn gọi là tâm đại quả. Là thành quả của tâm thiện. Phải còn gọi là tâm đại quả. Vì là nền tảng đưa đến chứng đắc thiền hay đạo quả như thế. Cái quả lớn, quả lớn người đưa đến cái phát thiền. Hay đạo quả như thế. sau này tới thời 12 người, 12 người chúng ta thấy là những ai mà có được cái tâm đó, những ai mà được có được cái tâm
đại quả Phật trí đó,
những cái tâm mà đại quả Phật trí đó. Họ hỷ rồi xả thì không biết, nhưng mà nó miễn là nó hợp trí thôi. Thì trong cái kiếp đó, cái người này có thể kiếm nó thực thiền hay là đạo quả. Còn nếu như á, sinh bởi một cái tâm là tri trí này á, mặc dù nhân bữa phước nhân thiên có thể sanh làm tri thiên luôn, nhưng mà trong cái kiếp đó không thể chứng đắc thiền hay đạo quả được. Mà thiền không chứng đắc được là thiền mà không chứng đắc được thì đạo quả cũng hay không chứng đắc được. Nên cái gọi là đại quả, bởi vì muốn chỉ những cái tâm một cái trí đó, con gọi chung luôn để dễ nhớ. Cho nên là bị phước á, cái nhiều khi mình là bị phước mà thiếu sự cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, sau khi làm á, thì nó sẽ dẫn đến nó sẽ cho, bởi vì nó thiếu cái tâm thứ tư này. Xúc thọ thủ tư nhất thành mạng quyền, tư nhất thành mạng quyền tác ý. Mà tư đó tạo nghiệp, chú ý là nghiệp mà. Chê lá thang hàng, biết thông quê, căm măng bá đa miếng. Này các thiền cô như ta chuyên tiếp, chính cố ý là nghiệp. Chú ý trước khi làm, chú ý ra trong khi làm, chú ý sau khi làm. Thì khi mà có trí vậy đó, nó mới cho cái, mới cho tám thành quả thiện vô nhân này rồi, nó cho thêm tám thành, cho tám thành quả này nữa. Mà trong đó có hai cái cuộc sinh bởi những tâm có trí này nè. Thì trong cái kiếp mà cuộc sinh bởi những tâm có trí đó, người tâm nhân ấy, thì có thể khả năng chứng đắc thực hiện định hay đạo quả. Còn nếu mà không á, nếu mà thiếu sự cố ý đó, mà thiều làm gì có trí đó, mà thiếu cơ mình có một trong cái ba cái sự cố ý đó, thì nó có thể cho là cái tâm, nó cho cái tâm quả nhị nhân này vô, nó có vô tham nhân sân này, nhị nhân này vô tham nhân sân. Trong kiếp đó cũng bùi vào xe, cũng nhung lụa, cũng kinh thiên, cũng làm kinh thiên luôn, nhưng không thể chứng đắc được đạo quả. Dù cho nghe nó còn tiếng mắt cỡ nào cũng không chứng đắc được đạo quả. Mà giàu sang lắm, cái thiên luôn ạ. Cho nên là việc phước á, rất quan trọng cái sự cố ý trước, trong và sau khi làm. Sau khi làm á, theo khi làm mình nhớ lại cái mình hồi tưởng lại cái việc thiện mình vừa làm đó, để mình ước nguyện. Mà mình không hồi tưởng lại được, cho nên là mình sẽ mất đi cái cố ý sau cùng. Đức Phật này dạy nè, trong kinh Pháp Cú á, ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ, phải không? Cả hai trạng thái vừa thành thiện hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ vô cùng hoan hỷ, vì nhận thức tính trong sạch của chính hành động mình. Tức là làm việc phước xong mình nhớ lại cái hành động mình làm nó trong sạch, tức là cái cố ý cuối á, sau cùng á. Nhưng mình làm xong rồi, cũng có người thường Phật tử cai tăng xong á, thỉnh mấy sư tới, dân thì cai tăng xong, rồi mấy sư tụng kinh xong, khi mình dân xong á, mình cứ nghĩ cái chuyện mình đã xong rồi, còn phần còn lại của mấy sư. Nhưng mà quên mình còn nữa, mình còn giai đoạn cuối nữa để kết thúc vấn đề. Rồi mất đi, mặc dù có ký biết là tôi cũng nhiều Phật tử xong mình có được sức mạnh này kia, vân vân. Nhưng mà cái đó chuyện phù du. Cái chuyện mà quan trọng nhất là sau này có nghĩa cuộc sinh đó, được làm người hoặc chi tiết có khả năng chứng đắc đạo quả hay không, cái điều đó mới là điều quan trọng. Hiểu cái này không? Cái giàu sang thì cũng được đi, nhưng mà cái đó chỉ bên ngoài. Mà một số bây giờ là sao, là tụng kinh Tam Bảo xong rồi lại lại Phật thì về, đứng dậy về mặt cũng hấp sư rồi, cũng nếu cũng có hai thành phần, một là thành phần cái phát của Nguyễn ông hấp sư trước, thấy chẳng có ra pháp gì hết, còn nó nghe ta chén. Thứ hai nữa là cái mà nhưng mà cái thiệt thòi nhất của người Phật tử là gì, là nó tạo thành cái thói quen, người ta nói một thói quen nó rất nguy hiểm sau này. Thế là thói quen đó, nó sẽ xem như là xem nhẹ giáo pháp, tức là mình không chịu học tập nghe pháp, rồi sau này nghe pháp đó, hãy mà nghe mới vừa bình thường thôi, có một số người nó theo kỵ thôi, lúc mà nghe bình thường đó, con tỉnh như sáng tạo vậy nha, mà vô như nghe mà không chơi mới vừa giảng chừng 5 phút rồi bắt đầu ok tỉnh, nó không hấp dẫn, cái tâm mình nó chai rồi, không chịu nghe pháp nó chai rồi. Cũng vậy, đi học mà bỏ hết lần nữa mai mốt tôi bỏ hoài. Nó tạo thành thói quen mà không được đấy. Rồi lý do thì cái bất kỳ lý do nào, hồi xưa Bồ Tát ấy, muốn cầu pháp đó, ai mà nói được câu pháp á, nên cho ta nghe câu pháp á, muốn gì là cũng chơi hết, mà ông cầu 3 năm trời không ai có pháp gì để nó nói ông nghe hết. Lúc đó nóng lòng vô trời đất, là Bồ Tát mà vô trời đất nó xuống hiện là dạ so mới giờ tao có pháp tao nói, nhưng mà giờ tao đói quá rồi. Nên người như vậy thì mời ngài dùng đi, không ta chỉ dùng thịt người thôi, mà về muốn dùng thịt người để người hiến một mạng người ta đi ăn người xong người ta nói pháp. Cái Bồ Tát nói trời ơi ông anh con bị chết rồi. Thôi giờ này tôi sẽ lên núi, tôi sẽ nhảy xuống, ông ở dưới ông đứng, thì trong lúc mà tôi nhảy xuống ông cứ nói tôi nói pháp tôi nghe, cái chuyện đó là ông nghe được tiếng nào tôi nghe, rồi là khi đó rất tay ông ơi gia hạn vậy, và sao đồng ý chú đã thích mà lên núi nhảy xuống, thì dĩ nhiên đâu đâu có chú đã cho đại Bồ Tát chết đâu, mới ẵm Bồ Tát đại xuống mới ngồi nói pháp, nói về cái lý vô thường nghe xong Bồ Tát quan hỷ. Về xong xuôi đó là ông từ bỏ ngay vàng, ông vô trong cái chiếc lãnh như chiếc xe cái hạn như vậy. Ngày xưa ta cầu pháp như vậy đó. Còn ngày Bút Sa Tý trong thời Đức Phật á, ngày Bút Sa Tý là vị vua Xứ Thanh Thả Đá, mà khi mà nghe cái Đức Phật, cái pháp của Đức Phật qua cái lời giới thiệu của vua Bình Sa đó, rồi tu tập đó thì ông muốn tìm mà con sư bỏ ngay bàn cung điện tự cắt tóc rồi tự tắt đi từ đó mà tới từ kinh thành Tất Đắc Xá La, mình đi tìm tới cái thành Vương Xá đó, tới sau có thi rồi, tới sau có thi xong rồi rồi tới thì đi tới Vương Xá, tại bạn của Sư Tý là ở thành Vương Xá, ông nghĩ là như vậy Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá, rồi lúc đó Đức Thế Tôn ở thành Sa Bố Thi, mà từ thành Sa Bố Thi này tới thành Vương Xá này 4 năm vô tuần, mà đi để gặp được bất cái bậc đạo sư, cái nghe pháp của bậc đạo sư thôi, mà bỏ mà từ đây đi tới đây là khoảng 192 vô tuần đi bộ nha. Nghĩa nào gặp xe vợ thì quá gian đi. Đi vậy. Rồi đi tới đây rồi, tới thành Xá Vệ rồi. Đi tiếp 4 năm vô tuần nữa. Thì tới là buổi chiều. Buổi chiều mới nghe tin đó là không phải bậc đạo sư không ở đây mà ở thành Xá Vệ. Không có nghĩ là thôi nghỉ đêm nay đi. Rồi sáng mai lại tới thành Xá Vệ cho, tức là lộ ngược lại đó. Thì hôm bên đó cái sáng hôm đó tôi quan sát thấy dương lành của cuối sáu tí. Ngày nghỉ rồi nha, cuối sáu tí mở cái lành Takashila mà đi tìm như đi bộ nha. Mà nếu như Lai không tới độ thì ngày mai cuối sáu tí sẽ chết. Cho nên sau khi mình chưa xong ngày nghỉ ăn trưa, nói quên nghỉ trưa, tức là không có nghỉ trưa đó, đi từ một buổi chiều từ đi bộ nha, đi bộ từ cái Takashila này nè, nói quên từ Samuti này nè, mới tới thành Vương Xá, đường xa 45 do tuần trong một buổi chiều. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn thì ngày vậy thì dùng thần thông rút đất lại nè. Nhưng mà ngày gì vẫn đi bộ à, cái ngày không có đi gì hết. Để tới thì vào buổi chiều rồi đó. Thì ngày chú tôi chung với khi tóm tắt lại tôi ở chung với Hữu Sa Tý ở trong cái lò gạch đó. Hữu Sa Tý không biết đây hoặc là sư mình nữa. Cho nên giai đoạn đầu á là để Đức Cư Sĩ hồi phục lại sức khỏe, để cho ngồi thiền đã. Giữa đêm á, ngày bắt đầu ngày mới giảng pháp cho Đức Cư Sĩ nghe. Nghe xong á, thì vừa dứt cái bài pháp á, Đức Cư Sĩ chứng quả nè, mới biết đây là bậc đạo sư của mình. Mà lúc mà kia là cái bậc này hỏi á, này Sa môn, ông xuất gia với ai? Ai là Phật Đà Sư đâu? Nếu Phật Đà Sư tôi là Đức Thế Tôn, có hồng danh Cô Tam Á. Ông gặp mặt Phật Đà Sư ông nào chưa? Chưa, đang đi tìm. Vậy thì ngươi gọi đây để ta sẽ nói pháp cho ngươi nghe. Mà trong lịch sử chỉ có một ông này dám hỏi Đức Thế Tôn mà mình để. Ông là vua mà gặp cái con cái nghĩ là cái nghĩ là cái người giống như người thường á, mà gọi là em vua cũng là tân trọng lắm rồi đó. Mình thấy từng ở trong cái sám hối là xin xuất gia. Cái Phật Ngài bảo Như Lai không có ai xuất gia một cái bát á, không có bát á. Đi tìm bát đi, đi tìm bát xong mới bị bò hút chết. Nãy vô quan cái ông á, thứ là một trong bốn cậu công tử mà giết con kỹ nữ đó qua. Cho nên á, nếu cái con này không tới độ thì sáng hôm sau chết còn mất cái đạo quả rồi. Cái cách nào với con người cũng tới độ đó. Rồi, chúng ta sẽ tổng quát. Tám tâm đại quả. Có bao nhiêu tâm sở họ? Nếu ai học bài chứ ở đời trước thì giờ chẳng phải ba tâm sở giáo phần sẽ không có trong tâm quả, hai tâm sở tùy hỷ sẽ không có trong tâm quả. Như vậy trong tâm quả dục giới này, ai học mà cái bài trước đó, mà học bài đó thì lấy ba tâm sở giáo phần sẽ không có trong tâm quả, luôn cả tâm vi tác của vị thánh A-la-hán. Bài trước tôi nói rồi á, có không? À, hai người là bởi vì cảnh của chúng nó khác nhau với cái cảnh này. Như vậy rõ ràng tất cả tám tâm bà đại quả này trừ đi năm tâm sở bất định đúng không? Để tổng quát là coi có nhiều ba như vậy. Về mà không coi bài học bài nữa, không nhớ được đâu. Không phải giống như sinh được đâu. Ba ma làm gì? Cứ chậm chậm đi. 13 tâm sở là ta. Cộng cho 19 tâm sở, tình hảo biến hành. Cộng cho tâm sở ký. Rồi, chi tiết. Âm đại quả 1 2 có bao nhiêu tâm sở hợp? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái tên của tâm đại quả đó, thứ nhất là gì? Tâm quả thọ hỷ hợp tí vô hỗ trợ. Tâm quả thọ hỷ hợp tí hữu hỗ trợ. Như vậy nó có tí không? Có tí thì có đầy đủ luôn, gì đâu. Có nè, nếu mà tính chậm chậm thì chưa có 13 tâm sở thờ tha đúng không? Cộng với 19 tâm sở tốt đẹp tiến hành. Cộng với tâm sở ký bằng 30 tâm sở hợp. Nhớ tâm đại quả không? Bây giờ nó 3 cái tâm sở nhớ phần nhà, 2 tâm sở vô đường hồi đó, bởi vì cảnh nó khác. Rồi tâm thứ 2 tâm đại quả 2 tâm đại quả 3 4 có bao nhiêu?
3 2
mấy? Cô lọc cô tính được sao? Cái tên là gì? Mất ký. Ly ký. Rồi 19 năm sở tạo ra cộng ra 19 năm sở biến hành bằng 30 năm nay tâm sở. Rồi tâm sở quan tâm đại quả thứ 4 thứ 5 năm sáu là nhiêu? Năm sáu của mình 32, tại trừ đi hỷ thôi. Bài hôm nay không hợp hết, hợp hết rồi. Năm thứ sáu đó mười hai năm sở tờ tha trừ hỷ đúng không? Cộng nhau 19 năm sở biến hành cộng nhau tâm sở ký 30 32 tâm sở hợp. Nó dở 7 thứ 8 31. Ừ, 12 tâm sở từ ta. Từ hỷ. Cộng 19 tâm sở. Tỉnh hở biến hành. Nó không gì khó khăn lắm, cực dễ. Cái vấn đề gặp phải là không nắm bắt được cái tên gọi. Tự nắm bắt được tên gọi là chúng ta thấy được là cái giúp cho chúng ta 50% cái tâm sở phối hợp vô rồi. Hãy ly trí để bỏ trí ra, mãi bỏ xả thì bỏ hỷ ra, vậy thôi chứ nói gì đâu. Nguyên tắc rất là đơn giản, mình đang giỡn mà. Tâm ghi tác dục giới cũng nhân có 8 tâm. Những cái cụm nhớ những cái cụm gom lại cho này dễ đọc cho nhiều quá nó mệt, thường cái gom lại rất là nhiều. Ví dụ như người ta nói tâm dục giới là biết ngay cái số nó bao nhiêu tâm. Mốt đâu trong đó. Tâm dục giới là 54. Tâm suy thế là nhiều. Nghe học mà cái phần mà chia pháp còn pháp á. Còn tâm hiện thế là bao nhiêu? Cái này á, tâm hiện thế nó có 81. Thì sao tụi cộng? Cứ 54 tâm dục giới là 12, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới cộng lại 81 tâm. Tất cả gọi là pháp thấp chia thành 2 thôi. Phải không? Là thấp chân đế, thấp thực đế đúng không? Pháp chân đế chia làm hai đúng không? Danh pháp chân pháp đúng không? Danh pháp chia làm hai đúng không? Tâm và tâm sở đúng không? Tâm chia làm ba, tâm chia làm hai đúng không? Rồi tâm siêu thế, tâm hiệp thế, tâm siêu thế đúng không? Có không? Cái bài đó học chưa? Học rồi, con có nhớ đâu. Cho là tầm thường không có đâu. Vì thế 40 tâm mà tổng số 121 tâm Vậy này hiệp thế có 8 lỗ thâm. Cái này có nhiều cái phận nó gom gom lại hết á, chứ không thấy đâu. Bây giờ thì còn rời rạc á, 8 tâm. Ghi đi. Chấm, còn gọi là tâm. Còn gọi là tâm đại hạnh hay đại tố. Còn gọi là tâm đại hạnh hay đại tố. Vậy đây là tâm của vị thánh A La Hán. Dùng trong đời sống hàng ngày. Nghe hỏi vì sao vị thánh A La Hán lại có tâm ly trí? Cái mỏi đáp do thói quen hoặc do tiền kiên Phật trong quá khứ. Tiền kiên Phật chỉ trừ đức Phật á, cánh giác không có cái tiền kiên Phật thôi, mà thượng hữu tinh nhân vẫn có cái Phật xấu đó, gọi là cái Phật quen á, quen tật á, tiền kiên Phật. Như ngài Tá Lợi Phất á, có lần nhảy qua cái giọt thôi, nhảy qua cái vũng nước á, đi chung đi chưa kịp khô thấy vũng nước, ngày coi chân từ ngày đi trước mà tưởng ngủ đến chung đi đầu mà thấy vũng nước cái ngày bên này phóng chân phóng qua bên kia để dọt qua bên kia. Cái chi tăng cái này cũng nhiều chuyện, cũng nói cứ buông chân pháp mà sao không biết gì giữ tư cách nữa, cứ nhảy nhót vậy nhẹo trình lên đứng cái tô đứng con nữa. Cái này là do cái tiền kiên Phật của Xá Lợi Phất, bởi vì lại có 500 kiếp bằng khỉ. Bằng khỉ thì nhảy nhót. Còn trong thời Đức Phật có một vị thánh A La Hán có tên là Bí Đà Na Quốc Giá. Ngài A La Hán rồi mà lâu lâu ấy, ngày gặp những vị tỳ khưu ông quan mạnh này, cái ngày cái đồ đê tiện, cái chi thì cô có bực mọi người ngày cũng lớn chứ không phải nhỏ. Cái trình nước phận của Phật ấy, cái này là do cái tiền kiên Phật, bởi vì 500 kiếp đã làm là trưởng giả Bà La Môn. Cái thường thường nói với cái thường thường nói với cái gia nhân mình ấy, những ngày nó lễ cái đồ đê tiện, đồ đê tiện cái hệ này cho nó quen đi, không phải chửi. Rồi cũng như trong Pháp Cú có cái câu chuyện là Sắc Bá Đà Xá Sắc Bá là con rắn, Đa Xá là nô lệ, là có một vị thầy cô xuất gia trong này mà chán quá không muốn tu nữa, mà nhưng mà bà cậu cười cái này thì mắc cỡ nói vợ mình chán không muốn tu, bà cậu cái này ta cười chê thôi, vợ mình tìm cách mình chết thì cho nó khỏe. Ừ, mà chết mình sao cho nó, người ta nhìn do người ta không có cho mình đi tìm cái chết, mà cho người bị xui xẻo hay bị rủi ro phải không? Thì một con á, anh cũng giảng đường á, có cái thầy cô dí nhau, dí bắt một cái con rắn nó độc ở trong cái giảng đường, nó nằm dưới kẹt giảng đường, tức là cái chỗ tay đường, cái bỏ trong bát đem ra ngoài cổng kỳ duyên để bỏ. Cái gặp cái vậy này, cái vậy này mới hỏi cái này các thiền giả đem cái bát đâu nè, cái này thiền giả cái này có con rắn dữ độc lắm, tôi đem ra ở cái cổng kỳ duyên tôi bỏ đi. Nó nghe rồi để tôi đem đi ra nè, cái rắn nó độc mà, tôi ra cái cổng kỳ duyên lại chắc ăn lại luôn. Cái học tay vô trong cái bát đó để cho rắn cắn thì chết đúng không? Học tay vô rắn không dám cắn, những cái rắn kỳ mới kỳ, cái đầu rắn học cuốn tay vô cái đầu rắn cũng dám cắn luôn. Làm nhiều lần ấy nó rắn này hiền, tôi thả thì về cái thì cái cô hỏi chứ người thì giả thì giả thả rắn chưa, nó thả rồi rắn. Cái thì giả nói nó rắn độc, rắn này hiền lắm, học tay vô nó cắn thì chết á. Chứ sao lạ vậy, chúng tôi là phải chật chật có mới bắt được nó. Nó sợ rắn độc á, nó có ba nặng cái đầu mà. Lên hỏi cái bận cái vật nó là gì á, con rắn này nó là 500 kiếp làm nô lệ cái gì thì không được. Nên giờ nó gặp chủ của nó không dám. Trong Pháp Cú có câu chuyện là Sát Phá La Xá được dịch là Xà Nô á. Cho nên cái điện thiên tập trong thời Đức Phật cũng có vị Tỳ Khưu gọi là Sa Tá Thích Chô. Nó tận thân á, ngày đi bác về trong chùa ăn xong cái ngày ngủ, ngày đi vô cốc thì ngày ngủ sáng mai ngủ thức dậy mới miệng cái mặt trong lâm y đi bác ngày nào như ngày nào. Cái thì cô á mày cho là biến quá, giờ ăn xong ngủ ngủ à, nói nó bận với 500 kiếp làm sư tử vương, chứ cái bữa ăn xong rồi ngủ, ăn xong rồi ngủ. Do cái khi cái ngày làm cho một thói quen hoặc là có tiền thiên tập, ví dụ trường hợp như ngày cách xa bá đi bác thì xả thiền nghiệp xong mới đi bác, ngày cái thói quen là đi tới độ người nghèo, cái ngày đi tới cái thói nghèo thôi, nên vua trời đó thích muốn cúng dường ngày cách xa bá, nó hóa là cái trò nghèo kia. Còn hai ông bà môn già lũng cụm ngày ơ thờ rồi đi ta hết ngày cũng nhận bác rồi đâu đi tới độ đó, nhiều xã thì nhẹ ra mà cũng vừa ngày là phước phát sanh rất là lớn. Thế ngày đi tới cái ông vô đợi rất nguyên giả là môn già lũng cụm ra cái quay lại nói bà ơi, ngày đức tới cái nhà mình bà có gì, tức là bà tiên hậu xuất gia ba đó, có gì dân cho ngài đại đức không? Thì bà kia nói có chút ít, anh đem ra thêm dân cho ngài đại đức, mình đem ra xong cái bỏ vô ngày cách sa bá này ngày dở đắp bát là thấy mùi thơm bọc lên ngày ngắm biển. Cái gì lúc đi vào mới sử dụng ký nè, cái nhà nghèo thì sao đồ ăn mùi thơm vậy, ngày mới tự tâm quá chán không biết đưa tạo tư thích. Ngài mới nói này thiên vương con sĩ nhá là sao ông cướp người nghèo. Thế vua trời đất bạch ngài con cũng là người nghèo, vua trời đất cũng than nghèo không biết sao mà nói. Cái đó là cái vị thánh A La Hán mà có tâm ly ký đó. Đôi khi ngài do thói quen là cũng quan sát, hiểu không? Rồi đi tắm rửa hay đi làm vệ sinh nữa lẽ đưa ta đi ký bóp xét, cho nên đó những tâm đi ký đúng không, hiểu không? Rồi, chúng ta ghi đi. Tổng quát đó. Tổng quát. Cái gì tánh A-la-hán cũng có, không bao giờ có ba cái tâm sở giới phần phối hợp. Bởi vì giới này nó thành là giống như cái người mà bệnh luôn uống thuốc, hết bệnh rồi không uống thuốc nữa. Nhớ ví dụ đó không? Cho nên công bán nghĩa là sẽ lấy này có bao nhiêu? Tám tâm lại tốt lại hạnh. Có 13 tâm sở tà tha. Cộng ra 19 tâm sở biến hành, tình hảo biến hành. Cộng ra 2 vô lượng phần. Cộng ra tâm sở trí bằng 35 tâm sở hợp. Nếu ai vậy thì thấy tổng số 38 đúng không? Trừ 3 giới phần ra còn ra 35. Ủa, cộng cái tâm sở trí đi nha. Chi tiết tâm vi tác của ông hai có. Trước tiên chúng ta trừ hai cái phần ra đi. Là 30 từ 2 cái phần ra còn lại 32 đúng không? Nghĩa là 1, 2 thì có 32 tâm sở hợp. Ủa? ba tâm sở hợp. Cách thứ nhất á, cách thứ nhất là không có vô lượng phần. Muốn rõ hơn á, thử nắm bắt được thì ấy, còn nếu không thì nói là chúng ta nói là tâm duy tác giới tâm đại hạnh có hai cách phối hợp. Tâm duy tác quên tâm đại hạnh có hai cách phối hợp giống như tâm thiện giới. Tâm đại hạnh có hai cách phối hợp giống như tâm thiện nghiệp giới. Rồi chi tiết chúng ta có một bảy tâm đại hạnh một hai có
cấp 1. Rồi 10, 3 tâm sở tờ tha. Tổng 19 tâm sở biến hành. Tịnh hảo biến hành. Tổng tâm sở trí bằng 30. 3 tâm sở hợp. Cách 2, có thêm tâm sở bi hay tùy hỷ, thành 34 tâm sở hợp. Vì thánh này là vẫn có tâm bi mẫn đối với chúng sanh á, cho nên ngài mới có tâm đi tế độ người khổ mà. Ngài thấy chúng sanh được hạnh phúc, ngài có ganh tị không? Không, ngài có tâm quan hỷ đem, nhưng ngài có tâm tùy hỷ. Mình có tâm ganh tị không? À, tâm đại hạnh 34. Tâm đại hạnh 34 là thử coi cái nhiêu. Cách 1 bao nhiêu? Là 10 và 3 tâm sở tờ tha đúng không? Cộng với 19 tâm sở tịnh hảo biến hành bằng 30. 2 tâm. Cách 2 có bi hay quên có tâm sở bi hay tâm sở tùy hỷ, hai tâm sở mỗi lần chỉ có một mà thôi á, cho cảnh nó khác nhau á. Là 33 tâm sở hợp. Rồi tâm hạnh năm sáu. Tâm hạnh năm sáu là gì? Tâm duy tác, đạo xã, hợp khí, vô trợ. Thế thôi, xã từ nghĩ ra thôi. Thì 33 từ nghỉ rồi còn là 30. Tôi định là bữa nay tới cái phần tâm siêu thế. Thôi tuần sau đi ba tấm bốn dấu mà không kịp rồi. Kéo dài nữa rồi. Vậy á, một cái một bài tâm tâm sở này đó, mình cũng học mấy tuần, như ba bốn tuần. Vậy mấy ông cho chủ quay cũng dạy tẩy vết căn bản trong vòng 3 tháng. Vậy hay vậy. Vậy lướt qua sao nắm bắt được. Không. Nhiều lắm, tuần 3 ngày thôi. Nó nhiều lắm. Chưa kể nè, 31 đổi nè, 21 cảnh nè, 14 sự nè, 2 người nè, 3 tánh 4 giống nè, tứ đế nè, ngũ quẩn nè, 5 thọ nè, rồi 6 môn nè, 6 vật nè, 14 sự, 14 hội sự nè, rồi bản tâm lộ. Mọi bản tâm lộ thì dạy ở Vũ Quang không có gần 2 năm trời mới xong cái 400 năm lên lộ tâm đó. Hơn 2 năm nữa.
Ủa sư, mình có cần đi tới lộ không? Mình
phải đảo,
không cần
mình chứng, còn chưa ta. Không, bắt buộc, không phải cần đi tới tự. Nhưng mà nó bắt buộc mấy cái đó phải học hết. Học hết để cho này mới lên kia mới được, mới nắm được. Gì? Tâm lộ là biết bao nhiêu người. Hạn người nào có tâm này, hạn người nào không có tâm này. Rồi nó ở cõi nào? Cõi nào có bao nhiêu tâm, tâm nào nữa? Có bao nhiêu cõi, một cõi có bao nhiêu tâm thực hiện? Cái bài này đầu mà dễ nhưng mà ba tấn bốn giống nè, ba tấn bốn giống có thể dạy một ngày được để giúp giống nhau. Nhưng mà tới qua cái bài mà tứ đế lâu à, phân tích khổ đế rồi ngũ quẩn rồi năm thọ. Rồi 12 xứ là 18 giới nè. Rồi chúng ta xem tiếp đi. Tâm sở 56, tâm hạnh 56 có bao nhiêu? Đúng rồi, bỏ 33 trừ tâm sở hỷ thì còn 32 đúng không? Nếu thêm một tâm sở nữa, tâm sở bi hay tùy hỷ thì là 30, 33. Làm được không? Con số làm cũng được nè. Cách 1, nếu mà nhảy thì chúng ta lấy là cách 1 này nè. Lấy tổng số kia 33, 33 trừ đi tâm sở hỷ thì ra còn 32. Rồi nếu mà không thì chúng ta làm cơ bản là 13 tâm sở thần tha, cộng 19 tâm sở tịnh hảo biểu hành, còn tâm sở ký. Ủa xin lỗi, 12 tâm sở này ra trừ hỷ, cộng với tâm sở ký bằng 32 tâm sở. Cách 2, có tâm sở bi hay tâm sở tùy hỷ thì có 33 tâm sở hợp.
4 là tâm hạnh, 7, 8 có, 7, 8 thì nó trừ đi hỉ và trí rồi đúng không? Còn nếu không có ai nhẹ thì lấy 32 công trở này trừ trí ra, nó từ hỉ ra, có chứ đỡ từ trí ra, còn lại 31, 31 cộng là bia thì hỉ thành 30. Còn tính cô lọc cái kẹp không? Lão lai bài tận hết. Dĩ nhiên rồi. Cho nên có một số nghĩ thôi, đừng có nào học, học cái chuyện gì già mới học không được. Rồi, cái vậy. Akasatha cha bhumma hari manaya me diga punyano anumodan sucharan Akasatha cha bhumma hari manaya me diga Y la lengua también, buen día.